những người có rất riêng 14 con rắn độc trong một cái riêng giao phó cho một người bảo phải nuôi nấng săn sóc. Trong 4 con rắn này, nếu một con nổi giận thì có thể hại chết người. Người có tận sự săn sóc rắn luôn luôn lo sợ, thường tìm món ăn thức uống giữ gìn nuôi nấng. Thân tứ đại của tất cả chúng sanh cũng như vậy, nếu một đại nổi giận thì có thể làm cho thân phải hư hoại. Thành ra mình là kẻ nuôi bốn con rắn, vậy là mình là kẻ săn rắn. Mà bốn con bốn rắn đâu quý vị đặt tên nó là rắn gì? Có tên không? Rắn hồ lửa nè, rắn nước nè, rắn gì hỏi đất nè, rắn hồ lửa nè, hỏi gió chạy như ngựa đó là gió. Thì bốn rắn đó, rắn nước tức là rắn nó gần, nó chung ở dưới hang ở dưới nước đó. Thì bốn rắn dữ đó, mà mình cứ cả ngày cứ dỡ dằn con này nuôi dưỡng kia, tự dưỡng lá thấy khô khô thì kiếm nước, nước cho rắn nước uống, thử không lá nghe hay là hay lạnh lạnh mà được kiếm gì nóng ấm, cha cho rắn rắn hồi lửa nó ấm chứ thôi nó thiếu. Như vậy thì cứ cả ngày săn sóc bốn rắn đó, nhưng mà nó cứ giận nhau hoài. Ít vẻ thì con này nó trợn mắt cùng mà nó muốn làm gì, ít vẻ con kia thành nó như vậy nuôi nó rồi rốt cuộc rồi có con ơn gì đó. Nuôi rắn rắn rốt cuộc là kẻ ơn với ai đây? Vậy mà người ta tài năng sức lực của cả bao nhiêu cũng nuôi nó thôi, phải không? Đó là cả một đời chỉ nuôi lớn rắn đó, rồi tới từng đó nó nổi giận lên rồi nó cũng hạ nhau rồi đi chứ không có gì hết. Thật ra những cái ví dụ này Đức Phật chỉ cho rõ rằng cái thân là quán thù của mình, nhưng mà thế gian có người nào mà dám nghĩ như vậy? Không bao giờ ai dám nghĩ thân này là cái quán thù của mình. Mà chính cái chỗ này à, nếu mà quý vị đi sâu trong đạo lý nó thấy thật rõ ràng thân là kẻ gán thù. Nói như vậy thì quý vị sẽ tưởng tượng rằng mình có hai cái, tức là như là ngoài cái thân này mình có còn có cái mình khác, phải không? Nhưng nói vậy thì bị cái lỗi của nhà Phật nói rằng chưa sắc chưa tâm ra làm hai. Nhưng mà sự thật thì thân này chúng ta lỡ mang nó làm cái khổ vô cùng vô tận. Nếu khi nào quý vị tu mà quý vị nhận ra được có một cái bất sanh bất diệt đương hợp hỗn hợp trong cái sanh diệt này, thì lúc đó mới thấy rõ rằng thân này là bốn con rắn. Cho nên là các ngài khi mà bỏ cái thân này, các ngài không tiếc nuối tí nào hết, cười mà chết. Tại sao vậy? Bởi vì thấy rõ ràng là mình xả được một gánh nặng. Còn mình ở đây sở dĩ mình gần chết mình xả hết hồn là bởi vì mình không thấy được cái mình thiệt, rồi chỉ thấy cái tứ đại là mình, cho nên mất nó mình kinh quản. Chứ nếu quý vị thực thấy được có cái mình, có cái mình bất sanh bất diệt, thì chừng đó quý vị mới thấy thân tứ đại này là bốn mươi thánh độc, cái còn mang nó là còn cỏ, xả nó mới là hãy cỏ. Cho nên cái ví dụ này người thế gian ta làm quá đáng, chứ là sự thật đối với người tu những ví dụ này không gì là quá đáng hết. Cho nên Đức Phật ngài thường quế tất, ngài nói rằng sanh tử làm cái đáng chi đáng kiếp phải giải thoát về dòng sinh tử. Mà sinh tử tức là mang thân, còn mang thân là còn khó đó. Mà các ngài luôn luôn nói như vậy, mà mình lâu nay mình đâu có biết, mình cho là mang thân thì sung sướng chứ, phải không? Có thân có biết ăn biết nói biết đi chơi biết cười biết giỡn thì thân là sung sướng. Nhưng mà sự thật ra chính mang thân là mang một cái nặng nề mà mình không ngờ. Chỉ Bồ Tát thì làm đại đi quá lớn, cho nên buộc lòng các ngài phải mang thân để mà giáo hóa chúng sinh. Chứ còn sự thật ra hàng thanh văn khi mà chứng quả la hán rồi, các thầy ngài thấy thân là một cái gì ô uế rối nhờn, Cho nên ví dụ là bố con rắn đập sẽ là một lẽ thịt chứ không có, có phải là cái tưởng tượng. Bởi vì quý vị mình nhìn lại mình sẽ thấy con người không bao giờ có cái lúc gọi là an ổn. Nhiều khi mình thấy nó mình khỏe, chứ sự thịt nằm xuống thì nghe con người nó mỏi cái này, nó nhập cái kia, ăn no thì tức bụng, đói thì thất ruột, đúng ý nghĩa, không có khát nước, lâu uống thì khô cổ, uống nhiều vô thì mồ hôi ra, nhễ nhại cái gì cũng vô, cũng bực hết á. Thấy ra không có lúc nào gọi là lúc an ổn. Từ sáng tới chiều quý vị thấy cả ngày cứ làm việc cho nó thôi mà. Bây giờ thử một ngày quý vị đừng làm việc tới thân này thì có được không? Chỉ một ngày thôi, đừng làm việc cho nó một ngày thì có được không?
Dạ thưa thầy, sao cái
gì
cái
con như vậy
nếu mà không
được
cái
đó
thì
chỉnh được
cái
tay
làm từ mấy cái gì
mà tôi khoan khoan nói cái đó hả? Ở đây là đang nói cái tạo duyên mình đương mến lắm đó, bởi vì đương mến quá thì phải chỉ cho biết rằng nó không đáng mến. Khi mà biết nó là không đáng mến rồi mình mới mượn cái tử thiên để mà mình nương như vợ. Nương tử thiên thì kêu là tại bây giờ mình thấy nó là ngọc, là ngà, là quý báu đó. Thành ra mình phải có một quan niệm cho rõ ràng, nó là bất tịnh, nó là xấu xa. Mình nhận được cái đó rồi thì sao mà cũng mới nó biết tuy nó bất tịnh nó xấu xa, mà mượn cái bất tịnh xấu xa đó để đưa mình qua khỏi đến khổ, qua khỏi dòng sanh sinh tử thì có lỗi gì. Cho nên thường ví dụ là đeo tử thi vào bờ đó, nó là một cái thay thế, như cần qua bờ thôi quá mà đeo nó, và nó đeo nó mà không làm gì nó, nhớ gì vậy đó, chỗ đó là chỗ quan trọng. Còn thấy quan mang nó thì làm nó cho nên là cả đời phụng sự cho nó, còn mình mang nó là không làm nó, thì cái đó là tỉnh, đó. Tỉnh và mơ là tại chỗ đó. Cho nên đây hướng cho mình tỉnh. Giai đoạn đầu là giai đoạn cho mình tỉnh đó. Mình biết thân này nó là không có thịt, không có quý báu, mà bởi vì muốn lợi dụng nó tu hành thì phải mang nó, lợi dụng nó để chứng sinh thì mang nó, lợi dụng nó để hoàn trường chánh pháp mà mang nó, thì cái đó không có lễ. Còn nếu mang nó mà tưởng nó là thiệt, nó là tốt, nó là tân tập nhân dân thì đều là cái mê lầm. Đó là cái giai đoạn đầu tiên Đức Phật giải thích nó là cái bốn loại căn bậc. Kế đây Đức Phật giải thích thêm những ví dụ như người mang bệnh lâu phải nên hết lòng tìm y sĩ chữa trị, nếu chẳng xuyên la điều trị ác phải chết. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, thường phải nhất tâm chẳng nên buông lung, nếu buông lung thời quả diệt. Mình biết cái thân này là một cái bệnh, mang thân này là mang cái bệnh nặng, bệnh trầm trọng. Đã là bệnh trầm trọng thì phải cố gắng tìm thầy thuốc trị nó. Thầy thuốc là chỉ cho cái gì? Tức là chỉ cho cái phương pháp tu hành. Chứ nếu mà buông lung nó thì tất nhiên nó phải quả diệt, nó phải chết. Ví như cái bình đất chưa hầm thời không chịu được gió mưa đập ném dằn đè, thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, chẳng chịu được đói khát lạnh nóng gió mưa đánh đập mắng nhiếc. Còn ở đây tập vụ thân mình cũng như cái bình mà chưa hầm hết bể rượu, thấy không, đụng đó là nát, đụng đó là bể hết. Cho nên cái thân này khó mà giữ gìn, ý là ở dưới chân thì mang vét, trên đầu thì đội khăn, xung quanh mình thì mặc áo che đậy đủ hết á, là còn xuyên cái này chạm cái kia rên la hoài, phải không? Như hụt nhạt chưa mùi, phải thường giữ gìn chớ cho người chạm đến, nếu để đụng chạm thì đau đớn lắm. Thân với tất cả chúng sanh cũng như vậy, thân này như cái bụt nhạt mà chưa có bể, là chưa mùi, chưa bể, nó đưa sinh lên rồi đó. Thằng anh động tới là đau, động tới là nhức. Vì vậy mà cứ mà gìn giữ nó. Đó là cái thí dụ thứ hai. Hai cái thí dụ là thí dụ thân này nó tạm bợ, yếu đuối, như là cái bình chưa hạt chưa hầm, thanh này nó mình đau khổ khó chịu cũng như là một nhọt. Những con la mang thai nghén thời tự hại lấy thân nó, thân với tất cả chúng sanh cũng như vậy. Nếu trong thân có thân lạnh thời thân phải bị hại, thân lạnh tức là giá lại giá gió lạnh đó, gió lạnh làm cho máu rồi bạc lại thì thân nó bị hại, cũng như con la thân mang thai vậy. Những cái trí trở buồn thời thân phải khô chết, thân với tất cả chúng sanh cũng như vậy. Cái trí mà từ lên rồi trở buồn rồi người ta chặt cái vườn để nó sẽ tàn khô chết. Thân của mình cũng vậy, như người nam người nữ lớn lên để sinh con kiến, con kiến con cái kiến nó lớn nó làm ăn được, cái thì mình sẽ tàn đi thấy hạn kiến như vậy đó. Người này tới người kia lớn cũng như vậy, chứ không có gì hết. Nhưng cái trí thân có lễ kính thân với tất cả chúng sanh cũng như vậy. Cái trí mình lại từng lớp ra lớp của Phật tiền thân ra cái lão kính, thân mình cũng vậy đó, nó chia ra từng bộ phận lớp của không có cái gì là cái trụ cốt nó hết. Như rắn chuột quá khá mỗi con thường sanh lòng quán hạ lẫn nhau, tứ đại của chúng sanh cũng như vậy. Thật là đủ lời để thí dụ, ở đây thì ví dụ cho bốn con rắn độc, ở đây là ví dụ rắn này chuột này chó sói, bốn con đó là ví dụ cho tứ đại, lúc nào nó cũng chạy qua hết á, nó rình rạch mà ăn nhau, cho nên nó không có yên ổn. Ví như con lẫn chúa chẳng thích gà mã, bồ tát cũng như vậy, đối với thân thể cũng chẳng ưa chẳng thích. Thành ra bồ tát đối với thân các ngài không thích, nhưng mà vì lễ chúng sanh thì các ngài phải giá là ăn á. Như dòng chiên bà la bản đời nói nhau chẳng bỏ nghiệp hèn, tức là cái nghiệp mà làm thịt ra đây nên bị người khinh tiện. Chủng tử của thân này cũng như vậy, tinh huyết hơi tâm hoàn toàn là bất tịnh, cái gốc của nó là bất tịnh rồi. Vì bất tịnh nên chư Phật và Bồ Tát dễ khinh. Thân này chẳng phải như cái núi Ma La Gia mọc cây chiên đàn, chẳng phải cũng chẳng thể thông qua Ưu Bát La, qua thân Bà Lợi, qua chiên bà, qua Na Lợi Ca, qua Bà Phi Ca. Chính lỡ của nó thường chảy ra máu mũ bất tịnh, chở nó thân hôi dơ xấu xa đáng ghét. Nó thường cùng các loài trùng đầm thở một chỗ. Thì những cái này là dành thành những cái bánh tiểu của cái thân này. Thân này nó không có gì là quý giá. Có khi Đức Phật dự thuận, có khi Đức Phật dự nghịch. Ví dụ như vụ mà nói rằng thân này không phải như cái núi Ma Na Gia. Tại sao? Vì cái núi này thường mặc các cái chiên đàn, cần thân của mình sao? Thường bài tiết những đồ hơi đó. Tức là cái lưới kia thì ra những đồ hơn ho, còn thân mình thì bài tiết đồ hơn ngát nhơ nhớt. Thì như vậy để thấy rằng cái thân này nó là bẩn thỉu, là nhớt nhớt, cho nên Bồ Tát quả kinh á, Phật thì Bồ Tát quả kinh, còn mình thì lại ưa lại quý. Đó là những cái mà Đức Phật ngài chỉ rõ ràng cho mình biết. Nên những cái người nào mà có chịu khó tu một chút á, thì liền ý thức được thân mình liền. Ví dụ như là quý vị thấy tâm trong người mình á, kiểm điểm từ đầu chí chân có cái gì mà gọi là sạch sẽ, thực là một đại gia hơi thứ. Như cái chỗ mà mình biện luận hơn thua phải lấy không dạy là cái nguyện, mà rồi cái nguyện nếu mà hà hơi gần ta, người ta cũng tắt, cũng né, không dám gần. Thì như vậy thì không có cái gì là quý nó hết. Thành ra cái gì ở xa xa gần nó lỡ ngủ tâm ha, mà thấy dễ quen, nhưng mà gần thì nó đứng trước ngôi như vốn. Thành ra cái gì cũng không dễ hết, nói tóm lại là không có cái gì dễ cái gì hết. Mà người ta cứ tại vì cái mê lầm, thường thường Đức Phật dạy là tại cái mắc nghiệp, mà chính cái chỗ của mắc nghiệp này thì tôi thấy kinh nghiệm thật là rõ. Bởi vì mang con mắt nghiệp, mà con mắt nghiệp của tôi như là con mắt nghiệp ánh ấy, cho nên nó cứ nó nặng, nặng vì con mắt nghiệp đó, rồi nó thăng qua những cái tưởng sai lầm, tưởng là đẹp, tưởng là thật sẽ, tưởng gì đều là những cái sai lầm hết. Cũng như mình thấy như con chó, con heo, đến người ta mang con mắt nghiệp con người thì thấy những đấu thân của người là nhớt, nhưng mà mang mắt nghiệp heo, mắt nghiệp chó thì thấy sao? Thấy mình con là quý, thành ra như vậy chứ là đó, như vậy cho nên rồi ta hát tập cỡ được con mắt nghiệp tạm hư rồi, các ngài mới thấy cái thay này là hồi hám bẩn thỉu xấu xa, còn mình chưa cỡ được cho nên vẫn còn thấy nó là quý, vẫn còn thấy nó là đẹp, vân vân. Đó là cái bệnh đó tạo cái gì mang cái mắt nghiệp mà ra. Nếu mà cởi được mắt nghiệp rồi thì chừng đó nó thấy thực sự nó là đáng ghê gớm.